Truyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 9. Vào nhà, chúng tôi bắt tay nhau hỏi đủ thứ chuyện và quên cả tai nạn thảm khốc vừa xảy ra. Tôi lại ngạc nhiên thêm một lần nữa khi thấy nhà cửa đã được dọn dẹp, chén đũa rửa sạch, hai bao bao rác chất một đống trong góc nhà. Tôi hỏi thằng Tiến:
Ê, ai dọn dẹp nhà cửa gì mày?
À mẹ, không phải tao thì ai vào đây nữa. Mấy thằng bạn của mày nó xài bè bét hết rồi. Tao phải đưa chúng nó ra xe, chỉ định cho thằng nào lấy được, thằng nào chỉ nên nằm ngủ.
Tôi và thằng Hạnh cùng nhìn nhau ngạc nhiên. Cái thằng đại làm biến này hôm nay làm được như vậy thì nó cũng đã trưởng thành rồi. Tôi bắt tay nó: Mày làm tao cảm động quá, tao không ngờ mày đổi tánh mau như vậy.
Mẹ, không muốn cũng phải ráng mà đổi. Tao mà cứ như hồi xưa thì thế nào cũng bị bọn mày tống cổ ra khỏi nhà.
Nghe câu nói đó tôi càng thấy ngạc nhiên hơn. Quả thật nó đã trưởng thành. Thằng Hạnh mở cửa tủ lạnh, nhìn vào và hỏi:
À, tao đang thèm rượu kinh khủng, tụi mình nên có uống mừng ngày họp mặt không?
Thằng Tiến nói một câu vô tình.
À, theo truyền thống không quân, tất cả mọi chuyện vui buồn đều đáng để cho chúng ta ăn nhậu hết.
Trời lúc ấy đã khuya rồi, nhưng ba đứa chúng tôi cứ ngồi uống bia. Mai là ngày thứ hai phải đi làm, nhưng chẳng đứa nào thèm nghĩ tới. Một lúc sau, thằng Tiến mở miệng bắt hỏi:
Ê, tụi mày đi lo chuyện đám cưới hả? Sao ngày cưới của mày là ngày nào?
Thằng Hạnh lắc đầu giọng thản nhiên:
Ờ, cưới kiếp mẹ gì, mẹ tao lại bị mất vợ lần nữa rồi.
Thằng Tiến nghe vậy xém tí nữa thì sặc. Nó phải đưa tay lên bụng miệng rồi quay nhìn tôi như dò hỏi. Tôi gật đầu xác nhận rồi nâng ly bia lên uống cạn. Thằng Hạnh chợt lắc đầu đứng lên kéo màn cửa nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, tuyết đã bắt đầu rơi không biết từ lúc nào. Cảnh vật mới đó mà bây giờ đã trắng xóa. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc rồi tự nhiên thằng Tiến vớt cây đờn trong góc nhà, xo dây rồi cúi đầu dò dạo nhạc và cất tiếng lên hát nhẹ nhàng. Tiếng hát của nó làm cho hồn chúng tôi ngưng lại. Đây là một bài hát mà ngày xưa khi biệt đội chúng tôi rảnh rang hay thường ngồi hát với nhau. Bài hát kể chuyện một nhóm bạn bè ngày xưa còn trẻ hay tề tụ ở một cái quán rượu nhỏ, nâng ly lên uống với nhau và cùng bàn những chuyện vá trời lấp biển. Rồi thời gian trôi qua, một ngày nọ có một ông già trở lại đứng nhìn vào quán cũ, thổn thức nhớ lại ngày thơ ấu đã đi qua, chỉ nấc được lên một câu tiếc rẻ. Phải, câu hát thật là bình thường, mà sao lại thật là nuối tiếc, thật là đau thương, buồn vời vợi. Phải, đó là những ngày bạn ơi, chúng ta nghĩ rằng những ngày đó sẽ không bao giờ hết. Chúng ta ca hát và vui đùa cho tất cả và cho một ngày. Chúng ta đều chọn lựa lấy một cuộc đời cho mình để sống. Chúng ta chiến đấu và không bao giờ chịu thua, bởi vì chúng ta còn trẻ và chắc chắn rằng chúng ta sẽ thắng. Đó là những ngày bạn ơi. Tiếng hát của thằng Tiến bây giờ cao lên, dồn dập, hòa chung với những tiếng gào của hai đứa chúng tôi. Phải, chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ thắng được tất cả. Chương 3. Có thằng Tiến trở về, ba đứa chúng tôi, đúng hơn, ba người phi công tị nạn chúng tôi tiếp tục sống, cuộc sống âm thầm như hàng bao nhiêu người Việt Nam tị nạn lúc ấy trên đất khách. Tôi và thằng Hạnh phải đi làm mỗi ngày. Sáng sớm mặt trời chưa mọc đã thức dậy, đánh răng rửa mặt ào ào, rồi phóng vào sở mau như ma đuổi. Quần quật mãi cho đến chiều mới về, đứa nào đầu óc cũng bơ phờ, mặt mày hốc hác như thằng say rượu. Thằng Tiến vì chưa kiếm được việc làm, không biết nó vì cố ý hay vô tình, thằng Hạnh thì cứ quả quyết là nó cố ý. Phần tôi cứ nghĩ là nó có số đẻ bọc điều, nên đi đâu cũng sướng, cũng nhàn nhã. Nên nó ở nhà, lo việc nội trợ cho chúng tôi. Nó không trả tiền nhà, tiền ăn, nhưng quét nhà, rửa chén, nấu nướng, và làm tất cả mọi thứ lặt vặt trong nhà, ngoại trừ một giặt đồ. Tất cả những việc này chỉ mất chừng một tiếng đồng hồ ngày nào. Một tiếng đồng hồ trong một ngày là xong việc. Thì giờ còn lại, ông mảnh tà tà đi thăm hết chỗ này đến chỗ kia, phong lưu nhàn nhã như những ngày còn ở Việt Nam, trong khi tôi và thằng Hạnh phải cài học xì dầu. Vì thế, dù mới về đây ở với chúng tôi chưa lâu, mà thằng Tiến đã biết được nhiều chỗ mà chúng tôi không hề biết, quen được nhiều người mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới. Sau cuộc mất nước và bị đào bỏ, thằng Tiến có vẻ mất vẻ tự nhiên với vẻ hàng ngày. Nó trở nên ít nói, và mỗi khi nói thì lại nói toàn những thứ triết lý lẩm cẩm, nhiều khi chẳng đâu xa đâu. Có lúc đang nói dở câu này, nó nhảy sang câu khác, chẳng ra đâu vào đâu, như một thằng mất trí hay bệnh thần kinh nặng. Hồi đó, mỗi tháng một lần, chúng tôi còn nhận được mấy bản tin bằng tiếng Việt đánh dấu bằng tay của cơ quan thiện nguyện Hội đồng Công giáo, là cơ quan đã bảo trợ chúng tôi ra khỏi trại. Lá thư lần đó cho biết có nhiều người Việt Nam tị nạn bị bệnh điên hay bị bệnh tâm thần vì cuộc đời bị thay đổi quá bất ngờ và quá nhiều. Lần đầu tiên, tôi được biết người Mỹ họ dùng tới một đơn vị để chỉ những việc gì có ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh gọi là shock, mà tôi đọc là sốc. Đây là lần đầu tiên tôi học được cái chữ sốc của Mỹ, và họ cho cái sốc trừu tượng này là một đơn vị để đo lường. Họ còn in nguyên một trang dài liệt kê một loạt về tỷ lệ những cú sốc mà tôi không hề biết tới suốt cuộc đời của mình, như nếu một người bị cha chết thì một sốc, ly dị hay mất vợ, mất chồng cũng bị một sốc. Thậm chí những ngày lễ lớn như lễ Giáng sinh cũng làm cho người ta bị 1/4 cú sốc trong cuộc đời. Dọn nhà, dọn cửa cũng bị 1/4 cú sốc, thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc cũng bị 1/4 cú sốc, vân vân. Mấy trang tiếp theo họ liệt kê triệu chứng của những người bị tâm thần để giúp thân nhân định bệnh, như mất hết sinh khí để sống, biến ăn biến nói, mặt mày buồn rầu, thích tự cô lập với mọi người chung quanh, ăn nói không đầu không đuôi, hay nói không nói gì và không muốn làm gì cả, vân vân. Họ còn cho biết nhiều cú sốc nhỏ như cú sốc lễ Giáng sinh hay dọn nhà từ từ sẽ đi qua, nhưng những cú sốc lớn như mất vợ hay mất chồng, nếu người thân không tìm cách giúp đỡ hay chữa trị thì nó càng ngày sẽ càng trở nên nặng hơn, và cuối cùng là sẽ trở thành điên loạn. Hoặc nếu không điên thì cũng trở thành người nghiện rượu, nghiện hút, vân vân. Vì thế, với triết lý ngừa bệnh hơn chữa bệnh, họ khuyên là những người trong gia đình, nếu ai thấy thân nhân hay bạn bè của mình có triệu chứng như bệnh tâm thần thì nên tìm cách giúp đỡ liền, và nếu gặp trường hợp hơi nặng thì nên gọi điện thoại báo cho họ biết, họ sẽ gửi chuyên viên của bệnh tâm thần xuống điều tra và giúp đỡ. Hôm ấy là ngày Chủ nhật, tôi nằm nhà không có chuyện gì làm nên ngồi đọc hết lá thư, và càng đọc thì càng thấy phục người Mỹ quá. Đất nước người ta văn minh quá khác, chả bù với nước Việt Nam mình, chẳng ai biết sốc xiết là cái gì cả. Nhiều khi mình có chuyện buồn, tức là bị sốc tùm lum theo như lá thư này, đi vào phi đoàn đã không được ai tìm cách khuyên bảo, mà còn bị có thằng chỉ vào mặt và mắng: "Ê cái thằng khỉ, mày ăn trúng cái chó gì mà mặt mày mày hãm tài như thế, sắp đi đánh phé mà gặp cái mặt hãm tài của mày thì phen này là chắc thua. Mày đem cái bản mặt hãm tài của mày về nhà cho thiên hạ nhờ có được không?" Tôi nằm ở salon suy nghĩ một lúc, và càng suy nghĩ thì càng thấy thằng phi công Tiến nhà tôi chắc là phải bị bệnh tâm thần ở giai đoạn đầu tiên, như lời lá thư này vừa nói. Chúng tôi là ba phi công độc thân cùng ở chung phi đoàn lâu ngày nên đã trở nên thân thiết và như máu mủ. Nếu tôi không tìm cách giúp nó thì ai sẽ tới đây để giúp nó đây? Tôi không muốn thằng Tiến vào nhà thương điên, cũng không muốn nó vì đau khổ buồn bực quá mà trở nên nghiện rượu hay hút sách. Nghĩ như thế, tôi gọi thằng Hạnh ra đưa cho nó lá thư. "Ê, lá thư này nè, rất quan trọng, tao muốn mày đọc hết lá thư rồi tao có chuyện hỏi mày." Thằng Hạnh vốn là một thằng ghét văn chương, chỉ thích làm tình và uống bia, nên nghe như thế thì nó nhăn mặt lại.
"Ê, thư của Hội đồng Công giáo toàn là viết chuyện lẩm cẩm, có cái gì quan trọng mà mày phải gọi tao ra đây?"
Tôi quả quyết: "Hey, rất quan trọng mày, nó có ảnh hưởng tới những người Việt Nam tị nạn như tao với mày với thằng Tiến." Thấy tôi như thế, con nhà Hạnh miễn cưỡng cầm lá thư
ngồi xuống coi qua một lượt thật nhanh, đọc một lúc nó hỏi:
Mẹ, mấy thằng Mỹ lắm, thật là lắm chuyện á. Sót là cái con mẹ gì?
À thì mày cứ đọc thì sẽ hiểu. Tao thấy rất hay, đất nước người ta văn minh tiến bộ có khác, cái gì á cũng có đo lường được.
Thằng Hạnh vừa đọc vừa phê bình:
Hay, mấy cái thằng Mỹ thừa tiền dư bạc, ăn không ngồi rồi á, không có chuyện làm nên nó mới vẽ vời bậy bạ. Phải tại tao á, thằng nào bị sốc cứ đưa tới cho tao, tao nó bỏ đói cho nó vài ba ngày thì sốc tới đâu cũng hết.
Nói như mày á thì có hơn gì mấy thằng Việt Cộng. Theo các bác sĩ nhận định á thì người tị nạn Việt Nam là một môi trường rất dễ mắc bệnh tâm thần mày.
Thằng Hạnh đọc xong lá thư nhìn tôi hỏi:
Lá thư này chỉ có vậy thôi chứ có gì quan trọng đâu mà mày gọi tao ra đây phá giấc ngủ của tao mày.
Tôi nhìn nó nghiêm trang nói:
Ê, quan trọng chứ mày. Tao đang ngờ thằng Tiến phi công nhà mình có thể bị bệnh thần kinh nặng mày ơi.
Thằng Hạnh quắc mắt:
Ê, sao mày dám nói thế?
Nè, mày xem đây, thằng Tiến có đủ những triệu chứng của người sắp bệnh thần kinh ha. Nó tự cô lập, mất hết sinh khí để sống, lúc nào mặt mày cũng đăm chiêu tư lự như người mất hồn. Lại thêm vài chuyện nữa là không biết nó suy nghĩ cái gì mà lâu lâu cứ lắc đầu thở dài. Ê, tao thấy lo cho nó quá.
Nghe như thế thì con nhà Hạnh chỉ cười hề hề rồi bảo:
Ê, chỉ bố láo, mẹ cái thằng dâm tặc đó lâu ngày không gần được đàn bà nên bị bệnh đau chim, thì có chứ làm sao lại đau thần kinh được.
Tôi bên vực thằng Tiến:
Nó bị hai cái sốc nặng mày. Cái sốc thứ nhất là mất nước nè, sốc thứ nhì là mất con Trang.
Thằng Hạnh lắc đầu cúp lời tôi:
Ê, chỉ bố láo rẻ tiền. Nếu mày muốn luận sốc kiểu bọn Mỹ thì để tao luận cho mày nghe. Thằng Tiến chỉ bị hai cú sốc, còn tao nói cho mày biết là tao bị tới 6 cú sốc chứ không phải 2 cú đâu. Tao bị tới 6 cú mà vẫn phay phay, mày thấy tao có thần kinh thần kiết gì đâu.
Tôi tròn mắt nhìn thằng Hạnh ngạc nhiên:
Mày làm gì mà bị tới 6-7 cú sốc?
Con nhà Hạnh cười khẩy:
Chứ sao không, mày tính coi.
Cứ một con vợ của tao là một cú sốc, tao mất 3 con vợ, bị tới 3 cú sốc nha. Mất nước thêm một cú sốc nữa là 4, rồi bị mày phá đám cạo đầu mẹ nó cái đầu thành đầu trọc, làm tao không tán được em Trinh, tức là thêm một cú thứ 5 ha. Chưa đã hết, ra trại mày lại phá tao, làm tao mất tôi không cưới được em Trinh, tức là thêm một cú sốc nữa là 6 cú sốc. Nhưng chưa đã hết, mỗi lần nhìn thấy cái mặt mày á, tao lại nhớ đến cái chuyện mày hại tao. Tao chỉ muốn đấm vào cái mặt mày một quả cho bỏ ghét mà không đấm được, thế là bị thêm một cú sốc nữa là 7. Mày à, một lần bị 7 cú sốc như thế mà tao không điên được, vẫn còn phay phay, thì cái thằng đại làm biến kia làm sao mà thần kinh được. Chỉ bố láo, nó chỉ bị sốc con chim mà thôi.
Đường như không lại bị thằng Hạnh kéo đầu ra chửi nên tôi bực mình trả đũa:
À, tại sao sao mày không nói thêm mỗi ngày mày nhìn thấy một con đàn bà mà không phệnh được thì bị thêm một cú sốc nữa cho nó đủ 8 cái. Mẹ, nếu mình không mất nước thì trước sau gì cũng có ngày ba con vợ hung hăng của mày nó cũng biết mày lừa nó mà đi hỏi cưới bậy bạ, chúng nó sẽ cùng nhau xé xác mày ra để trả thù đó. Mất nước bỏ chạy sang Mỹ, mày thoát được ba con vợ hung ác của mày thì phải nói là được ba cái phép lạ, chứ làm sao mà ba cú sốc được. Mày mới là thằng bố láo.
Nghe như thế thằng Hạnh giật mình tỉnh người ra, nhe răng cười hề hề, gật gù cái đầu.
Mày nói tao nghĩ cũng đúng. Tao nhớ tình hình gia đình tao ở Việt Nam vào những lúc sau này đã trở nên gay cấn lắm rồi. Ở với con vợ này thì con kia thắc mắc, ở với con kia thì con nọ thắc mắc, lại còn dò dỉ tiền bạc tối ngày. Tao nhiều lúc muốn điên lên thì chỉ muốn rớt tàu bay chết mẹ nó cho rảnh đời.
Thằng Hạnh ngừng ở đó, lắc đầu nhìn trời như thể cảm ơn.
Ê, không ngờ mất nước lại là một dịp may cho tao. Dĩ nhiên là tao không muốn mình thua trận, nhưng nếu không mất nước thì tao thật cũng không biết giải quyết vụ mấy con vợ của tao như thế nào.
Bây giờ trở lại chuyện thằng Tiến, mày tính như thế nào đây?
Thằng Hạnh vẫn lắc đầu cương quyết.
Ê, thằng đó nó bị sốc con chim thì dù có sốc thần kinh làm sao được.
Muốn giúp nó thì mày phải tìm cho nó một em để cho nó phệnh thì nó hết sốc liền ha. Còn nếu muốn giúp nó nữa thì kiếm cho nó một việc làm cho nó đỡ buồn nản.
Đó, nếu nó có được việc làm
phải đi cày ngày đêm như tao với mày á, thì tự nhiên nó hết sốc liền.
Tôi cũng phần nào đồng ý với thằng Hạnh là nếu thằng Tiến có công ăn việc làm thì nó sẽ bớt buồn đi. Nhưng khổ nổi, đi làm bên Mỹ này tùy thuộc vào nhiều chuyện, và chuyện quan trọng nhất là phải có phương tiện di chuyển. Thằng Tiến mới vào trại, thuộc vào tuyết người mà chúng tôi hồi đó gọi là người 40, để tưởng nhớ ông Tổng thống 40 đã làm mất nước Việt Nam, là không biết lái xe, không có bằng lái, không có tiền và không có việc. Hai cái không đầu tiên, chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ nó bằng cách thay phiên dạy cho nó lái xe. Và nó đã lái được, nhưng chẳng đứa nào rảnh ở nhà để chở nó đi giải quyết. Cái không thứ hai, nếu chúng tôi giải quyết được hai cái không đầu, thì những cái không sau sẽ từ từ giải quyết được, chẳng có khó khăn gì cả. Nhưng cái không thứ hai thật là khó, vì chúng tôi chẳng ai có thì giờ, ngày nào cũng đi làm từ sáng đến chiều mới về. Thằng Tiến lại là thằng có số lẹ phè nên nó không muốn hối thúc ai. Vì thế đã gần 2 tháng rồi mà thằng Tiến chẳng có bằng lái xe. Thằng Hạnh kết luận:
tao thấy mày đọc sách Mỹ nhiều quá nên mày trở nên lẩm cẩm, suy nghĩ như một thằng Mỹ con. Mày cứ nghe tao đi, thằng phi công nhà mình chẳng có bị sốc xiết con mẹ gì hết. Nếu mày muốn tin cái chuyện sốc xiết là chuyện có thiệt thì tao thấy chỉ có con chim nó bị sốc thôi, chứ cái đầu nó thì chắc chắn không. Tao nhìn nét mặt nó tao biết. Chờ hôm nào á nó có xe đi cài ngày 2 bữa như tao với mày á thì có sốc mấy cũng hết.
Nó nói tới đó, con nhà Hạnh đứng lên:
giờ á tao phải vô phòng nằm ngủ một giấc cho sướng cái này. Cái ngày chủ nhật để mai còn đi cài ha. Tao lại mày, một tuần có 7 ngày tao đã cài hết 6 rồi. Còn một ngày, tao muốn được yên thân nằm ngủ. Đừng có bao giờ gọi tao ra đây á để mà nói mấy cái chuyện xốc xếch lẩm cẩm như vậy nữa nha. Chị bố láo.
Tôi thấy thằng Hạnh nói cũng có phần nào đúng nên không nói gì thêm. Tuy thế, tôi vẫn âm thầm theo dõi thằng Tiến và thời gian cứ âm thầm đi qua. Tôi thấy thằng Tiến lúc này không biết đi đâu, mà nhiều hôm chúng tôi đi làm về không thấy nó. Có khi mãi đến chiều nó mới về. Và về nhà thì nó càng trở nên tự cô lập, đúng như cái kiểu trong sách nói, nó không nói gì với ai, nhiều khi hỏi nó cũng chẳng buồn trả lời. Có lúc không biết nó ngồi nhớ ai hay suy nghĩ chuyện gì mà cứ lắc đầu lấy một mình. Vài lần thấy nó như thế thì tôi đâm lo, hỏi chuyện thì thằng Tiến nó chỉ lắc đầu khó chịu, không có nói gì. Thấy nó như thế tôi cũng không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng cứ thấy lo lo. Một buổi chiều mùa xuân, và mùa xuân khoảng tháng 1, ở Kansas City, trời còn lạnh lắm, cây cối còn trơ trụi và tuyết còn đầy sân. Tôi đi làm về, nhìn thấy thằng Tiến đang thọc hai tay vào túi quần đi lang thang ngoài đường thì tôi giật mình. Nhìn mặt mũi nó thấy sầu thảm quá, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng thằng này bị bệnh thần kinh nặng chớ chẳng chơi. Tôi cảm thấy động lòng, thấy thương nó quá. Bất cứ một sự xuống dốc hay mất mát nào cũng làm cho người ta đau lòng, nhưng tôi không ngờ nổi đến nỗi buồn mất em Trang của thằng Tiến lại lớn như thế. Đã 3-4 tháng qua rồi mà thằng Tiến vẫn hình như chưa quên được em. Dù nó không bao giờ mở miệng nhắc tới em Trang, nhưng tôi đoán là trong lòng nó đau khổ lắm. Chẳng chả bù với ngày xưa, thằng này hay thay đổi tình yêu như người ta thay đổi áo quần. Gặp em nào cũng vài 3 tháng là chán, chẳng hề thấy nó buồn hay nhớ ai. Tôi xuống xe, gọi nó vào nhà. Gọi mấy tiếng nó mới dừng chân, ngẩng mặt nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ. Tôi mới nói: trời lạnh lẽo như thế này, mày lang thang ngoài đường làm cái gì? Nó không trả lời, chậm rãi bước vào nhà. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia để trên bàn. Tôi khui bia, thằng Tiến cũng chẳng thèm khui, cứ ngồi yên mà ngó. Tôi làm một ngụm bia, hỏi một câu bắt chuyện: à, đất Mỹ này thời tiết lạnh quá hả mày nhỉ? Thằng Tiến vẫn ngồi yên mà ngó, không nói gì. Mãi một lúc sau, nó mới khom người, quẩy quẩy khui bia. Tôi an ủi nó bằng một câu cố hữu mình thường nói: tao biết mày buồn vì nhớ em Trang, nhưng cuộc đời này thiếu mẹ gì con gái, chỉ sợ là mình không có sự nghiệp, con gái thì thiếu gì.
Bố ơi bố, con lại bố, cái câu nói ấy của mày xưa quá rồi, đừng có nói nữa, có muốn khuyên tao thì tìm câu khác mà khuyên. Tao đồng ý với mày là con gái trên đời này thiếu mẹ gì, nhưng chúng nó ở lại Việt Nam hết, chẳng có bao nhiêu con sang được tới bên này.
Tôi bị say sẻ nhưng cảm thấy mừng rỡ vì đã cãi miệng nói ra được một câu. tôi tiếp một câu khác.
Hey, bọn mình ở đây nè, nói chuyện với nhau, mày nói nghe thì cũng đúng ha. Ở đây thì con gái nó thiếu lắm, vì chỉ có lính tráng và được rửa mới sang được bên này. Chả bù với ngày xưa. Thằng Tiến cắt ngang.
Hey, tao lại mày lần nữa, đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa. Chuyện ngày xưa để cho nó nằm yên với ngày xưa. Bây giờ là hiện tại, phải nói chuyện hiện tại.
Thằng Tiến nói tới đó thì thằng Hạnh đi làm về, cũng vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy chúng tôi ngồi nói chuyện, nó trợn mắt.
Mẹ lại ăn nhậu nữa.
Thằng Hạnh lườm thằng Tiến một phát, đi vào và nói tiếp.
Hey, làm ăn không lo làm ăn, cứ lo ăn nhậu suốt ngày, con chó nào nó thèm mê.
Thằng Tiến lườm nó.
Mẹ, thằng Nhĩ nó rủ tao uống, tao mới uống chứ, tao đâu có muốn uống làm gì. Còn chuyện ai mê tao hay không á, thì làm sao mày biết được.
Thằng Tiến nói một câu này hơi khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ tôi không ngờ một thằng không có công ăn việc làm, không có cả xe cộ như nó, mà lại nói một câu có vẻ tự tin quá. Nhưng tôi không nói gì thêm, vì thấy không khí đã bắt đầu có vẻ căng thẳng. Và xưa nay tôi luôn luôn bênh vực những kẻ yếu đuối. Trong trường hợp này thì kẻ yếu đuối chính là thằng Tiến. Tôi trừng mắt nhìn thằng Hạnh bảo,
Hạnh, mày im đi có được không?
Thằng Hạnh nghe lời tôi không nói gì thêm và lấy một lon bia cũng ra ngồi chung với chúng tôi. Tôi nhìn thằng Tiến nói,
mày vừa nói được một câu rất đúng là mình đang sống hiện tại thì phải lo chuyện hiện tại. Nếu mày nói được câu đó thì tao hỏi mày một câu, mày phải hứa là không được giận tao.
Hey, mẹ, hỏi thì cứ hỏi, làm chó gì mà phải rào trước đón sau.
À, tốt, để tao hỏi. Mày á, ngày xưa cũng là một phi công ngon lành, là dân chọc trời khuấy nước, đào địch hàng tá. Tại sao bây giờ bỗng dưng mày lại mất thân, thất tình, xuống tới độ buồn thảm, thất vọng bởi vì một người con gái? Hả? Bao nhiêu công phu và bản lãnh ngày xưa của mày đâu hết rồi? Tại sao mày lại yếu đuối thế? Hèn quá Tiến ơi!
Thằng Tiến đưa mắt nhìn tôi và cười nhẹ, làm tôi thấy có một chuyện gì không ổn, nhưng không thể nào đoán được. Đúng ra nghe nói như thế thì nó phải nổi sùng lên. Nó không nổi sùng, lại còn nhìn tôi cười nhẹ là tại sao, tôi không hiểu được. Phần tôi thấy mình cũng hơi quá lời, nên lựa lời an ủi nó.
Mày á, phải ráng tập như tao, ha. Ngay từ những giây phút đầu tiên hồi còn ở trong trại tị nạn, nhìn thấy mày cặp kè với con Trang, tao cũng buồn lắm và đau khổ lắm. Nói thật với mày, đã có lúc tao tính đấu súng với mày. Nhưng rồi nỗi đau khổ nào cũng đi qua, tao thấy mình không thể buồn lâu được. Tao biết chấp nhận số phận hẩm hiu của mình. Mày có thấy không, sau cái vụ đó, tao tai qua nạn khỏi. Bây giờ tao vẫn yêu đời phay phay, có chết thằng tay nào đâu.
Nói tới đó tôi vinh mặt lên, y như một người vừa làm được một chuyện gì hay lắm. Thằng Tiến lắc đầu, cười nhẹ và cất giọng chậm rãi.
Hey, mày làm to rồi Nhị ơi, mày tưởng tao đau khổ vì nhớ con Trang à?
Chứ gì nữa, mày lúc nào cũng ủ dột như người sắp chết, lại đi ra đi vào thở dài, ai hỏi cũng không nói, không muốn thích bắt chuyện với ai hết. Nghe tới đó thằng Tiến lại cười nhẹ, lắc đầu làm tôi cục hứng, không muốn nói gì thêm. Trời Phật à, thằng này hoặc là sắp điên đến nơi rồi, hoặc là phải có chuyện gì ghê gớm lắm mới cười được như thế. Thằng Hạnh tự nhiên lại bật cười xía vào.
He, quá ra cuộc đời kỳ khôi thiệt ha.
Tiến hỏi, kỳ cái chỗ nào?
Cách đây hơn 6 tháng khi còn ở trong trại, mày là thằng hạnh phúc nhất và thằng Nhị là thằng đau khổ nhất. Nó không tán được đào, lại vừa bị đóng cửa tiệm hớt tóc. Ra khỏi trại cách đây 3 tháng thì tao cũng là thằng sung sướng hơn nó. Nhiều khi tao đã thấy tội nghiệp cho nó, nhưng bây giờ thì tao thấy nó là thằng sung sướng nhất trong bọn mình. Chẳng có ai để nhớ, chẳng có gì để buồn. Cứ đi làm về rồi ngủ khì, vô tư yêu đời như một chú máng. Tao với mày bây giờ mới là hai thằng đau khổ nhất.
Tôi nói, mẹ, tao cũng muốn được đau khổ như tụi bay cho vui, nhưng kẹt một cái là chẳng có em nào mê tao. Tao làm sao mà đau khổ được?
Thằng Tiến nói một câu khó hiểu.
Ai tưởng tao đau khổ là lầm.
Lúc ấy tôi chỉ tưởng thằng Tiến nói thế là để che lấp nỗi đau khổ của mình. Sau này tôi mới biết mình lầm khá lớn.
Kính thưa quý vị và các bạn, truyện ba người phi công phần thứ 9 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10.